truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 18 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng nhân dân các xã Sơn Cẩm, Phú Lương, Đồng Liên, Phú Bình, Cuống Thượng và Linh Sơn Đồng Hỷ đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để thông qua tờ trình về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính xã về thành phố Thái Nguyên quản lý.
Để giải tán triệt để hoạt động của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chính quyền các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu được bản chất hoạt động mê tín dị đoan nhằm trục lợi cho các cá nhân.
Chăm lo cho trẻ em nói chung, trẻ em khuyết tật nói riêng luôn là nhiệm vụ quan trọng của các cấp các ngành. Những năm qua, tỉnh ta đã triển khai nhiều hoạt động chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, qua đó để các em có thể phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình.
Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình.
Ngày 17 tháng 4, Hội đồng Nhân dân các xã Sơn Cẩm, Phú Lương, Đồng Liên, Phú Bình, Huống Thượng và Linh Sơn, Đồng Hỷ đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để thông qua tờ trình về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính xã về thành phố Thái Nguyên quản lý. Hội đồng Nhân dân thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua tờ trình về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thị trấn về thành phố Thái Nguyên và thành lập phường Chùa Hang thuộc thành phố Thái Nguyên. Hội đồng Nhân dân xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua tờ trình về việc thành lập phường Đồng Bẩm thuộc thành phố Thái Nguyên. Theo đó, Hội đồng Nhân dân các xã Sơn Cẩm, Phú Lương, Đồng Liên, Phú Bình, Huống Thượng và Linh Sơn, Đồng Hỷ đều thông qua nghị quyết nghị tán thành chủ trương điều chỉnh toàn bộ địa giới hành chính xã về thành phố Thái Nguyên quản lý. Hội đồng Nhân dân xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên thông qua nghị quyết nghị thành lập phường Đồng Bẩm thuộc thành phố Thái Nguyên. Hội đồng Nhân dân thị trấn Chùa Hang thông qua nghị quyết nghị tán thành chủ trương điều chỉnh toàn bộ địa giới hành chính thị trấn về thành phố Thái Nguyên quản lý và thành lập phường Chùa Hang thuộc thành phố Thái Nguyên. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn kể trên cũng giao cho Ủy ban Nhân dân cung cấp hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh toàn bộ địa giới hành chính của địa phương về thành phố quản lý, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên và trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và đào tạo Ái Châu có địa chỉ tại số nhà 97A, ngõ 35, đường Phan Đình Phùng thuộc tổ 13, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, vừa bị Chi cục Thuế thành phố ra quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các loại công trình, trạm điện, lắp đặt các hệ thống điện, cấp thoát nước và lắp đặt khác trong xây dựng, mua bán các thiết bị điện, trường học, liên kết đào tạo nghề ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước, nên kể từ ngày 17 tháng 4, công ty bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Và trong thời gian một năm kể từ ngày 17 tháng 4, mọi hoạt động kinh doanh liên quan đến việc sử dụng hóa đơn của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và đào tạo Ái Châu đều không có giá trị trước pháp luật. Đây là lần thứ hai trong tháng 4 năm 2017, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với các công ty doanh nghiệp có vi phạm trong lĩnh vực thuế.
Sống cho điều ý nghĩa hơn, đó là chủ đề của chương trình kỷ niệm Ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4 do Trường Giáo dục và Hỗ trợ Trẻ Em bị Thiệt thòi phối hợp với Đoàn Nghệ thuật tỉnh tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 4. Tham dự chương trình có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Tại chương trình, các đại biểu được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em học sinh khuyết tật biểu diễn. Điều đó khẳng định sự cố gắng của các em đã vượt qua nhiều khó khăn của bản thân, hòa nhập với cộng đồng. Hiện Trường Giáo dục và Hỗ trợ Trẻ Em bị Thiệt thòi tỉnh có 270 học sinh. Song song với việc làm tốt công tác giảng dạy, chăm sóc học sinh khuyết tật, trong những năm qua, nhà trường đã phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, khám chữa bệnh cho học sinh toàn trường. Tại chương trình này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng 5 suất quà cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi cán bộ giáo viên nhà trường trích một ngày lương để tặng quà cho 20 học sinh thuộc hộ nghèo có khó khăn nhất của trường. Nhân dịp này, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã tổ chức khám bệnh miễn phí cho học sinh khuyết tật. Câu lạc bộ mô tô Thái Nguyên và câu lạc bộ tóc Thái Nguyên cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho các em học sinh toàn trường.
Sáng 17 tháng 4, Liên đội trường Trung học cơ sở Tân Long tổ chức ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên năm học 2016-2017. Đây là đơn vị được chỉ đạo tổ chức ngày hội điểm khối trung học cơ sở của thành phố. Tại trường Trung học cơ sở Tân Long, các chuyên hiệu rèn luyện đội viên đã được liên đội triển khai ngay từ đầu năm học. Ứng với mỗi tháng và mỗi ngày lễ lớn là các chuyên hiệu như an toàn giao thông, nghi thức đội, nghệ sĩ nhỏ tuổi, khéo tay hay làm, nhà sử học nhỏ tuổi, chăm học và vận động viên nhỏ tuổi. Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên được diễn ra thường niên tại các liên đội nhằm kiểm tra đánh giá, công nhận theo hướng thiết thực phù hợp với tâm lý, nguyện vọng của thiếu nhi và mang lại không khí vui tươi trong các hoạt động đội. Trên tinh thần đó, trong ngày hội công nhận chuyên hiệu, gần 500 em học sinh của liên đội đã cùng tham gia 3 chuyên hiệu là khéo tay hay làm, vận động viên nhỏ tuổi và nhà sử học nhỏ tuổi với nhiều nội dung phong phú như trả lời câu hỏi kiến thức về lĩnh vực phổ thông, biểu diễn thời trang, dân vũ tập thể, chơi trò chơi dân gian kéo co, nhảy bao bố, v.v. Tại ngày hội, Liên đội Trung học cơ sở Tân Long đã trao chứng nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên cho gần 500 đội viên của Liên đội.
Được lệnh khám xét của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, ngày 14 tháng 4, Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức khám xét chỗ ở của đối tượng Mai Tuấn Hùng tại tổ 14 phường Gia Giàng, thành phố Thái Nguyên. Hùng là đối tượng nghiện ma túy đã có 5 tiền án. Sau khi ra tù, Hùng không hối cải mà tiếp tục lao vào con đường phạm tội. Trước đó, vào 21 giờ ngày 9 tháng 4 năm 2017, Mai Tuấn Hùng điều khiển mô tô nhãn hiệu Ha Long biển kiểm soát 20F84390 mang theo một khẩu súng nhựa màu đen có đặc điểm giống súng thật đến cửa hàng cắt tóc của chị Lê Thị Thúy, sinh năm 1986, trên đường Minh Cầu thuộc tổ 11 phường Phan Đình Phùng, vờ hỏi nhà của người quen. Rồi dùng súng nhựa đe dọa chị Thúy và khách hàng đang gội đầu tại quán và thực hiện hành vi cướp một điện thoại iPhone 5 mà cháu Lê Hải Linh sinh năm 2012 đang ngồi sử dụng tại ghế sofa ở quán. Ngày 12 tháng 4, Hùng mang bán chiếc điện thoại cướp được bán cho anh Đức Long Vương sinh năm 1988 có cửa hàng mua bán điện thoại tại tổ 10 phường Trung Thành được 350.000 đồng. Số tiền trên Hùng đã mua ma túy sử dụng hết. Ngày 14 tháng 4, Hùng tiếp tục mang khẩu súng nhựa trên đi trộm cắp 50.000 đồng của bà Nguyễn Thị Lộc, sinh năm 1942 ở tổ 38 phường Phan Đình Phùng, thì bị cơ quan công an bắt giữ và thu giữ một khẩu súng nhựa màu đen, một con dao nhọn 15cm có chuôi nhựa màu đen, hai chiếc khẩu trang, một xe mô tô nhãn hiệu Ha Long biển kiểm soát 20F84390, một điện thoại iPhone 5 màu trắng. Tại chỗ ở của Mai Tuấn Hùng, công an thành phố đã thu giữ một thẻ ATM, một giấy phép lái xe và một chiếc tô vít hình chữ L đã được chế tạo lại. Đối tượng khai những giấy tờ trên do đối tượng nhặt được trên đường Cách mạng tháng 8, còn chiếc tô vít là của một người bạn. Hiện đối tượng Hùng đang bị công an thành phố Thái Nguyên bắt tạm giam để điều tra làm rõ.
Tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời, hoạt động truyền bá mê tín dị đoan trái phép trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bị chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng giải tán cách đây không lâu. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tổ chức tự xưng này lại tiếp tục tăng cường hoạt động trái phép với phương thức mới, tinh vi và bí mật hơn. Mới đây nhất, vào ngày 15 tháng 4, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, Công an phường và Đội An ninh Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra hành chính tại tầng 7 số nhà 143 đường Hoàng Văn Thụ, phát hiện tại khu vực này có hơn 20 đối tượng đang tập trung học kinh thánh và xem các clip nói về tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Đoàn công tác kiểm tra hành chính đã thu giữ 2 laptop, nhiều phong bì tiền, dâng lễ, 4 xe máy không có giấy tờ. Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng xử phạt hành chính các trường hợp không có giấy tờ tùy thân, tàng trữ xuất bản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ và tạm giữ một số xe máy không có giấy tờ. Được biết, địa điểm sinh hoạt của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời này hoạt động đội lốt dưới danh nghĩa Công ty Ước Mơ Việt chuyên sản xuất, sửa chữa điện lạnh do bà Trần Kim Thoa, sinh năm 1963, hộ khẩu thường trú tổ 3 phường Gia Giàng, là người đứng đầu. Tại đây thường xuyên tụ tập từ 20 đến 30 người để hoạt động mê tín dị đoan. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Mạnh Dũng, đội trưởng đội an ninh Công an thành phố cho biết.
Các đối tượng Hội Thánh Đức Chúa Trời là đúng là nó có giảm cái hoạt động xuống. Nhưng mà sau cái thời gian ấy, nó lại bắt đầu tiếp tục nhân nhóm và thay đổi phương thức. Nó không tập trung đông người tại những cái địa điểm rộng lớn như trước, mà nó chia nhỏ thành các nhóm để hoạt động đưa vào bí mật hơn. Đồng thời là có dùng cái phương thức là thuê nhà mà dưới danh nghĩa là hoạt động công ty, đăng ký ghi hàng biển Hà Nội để hoạt động. Nó nổi lên là tại cái điểm số 143 đường Hoàng Văn Thụ thuộc tổ 12 phường Phan Đình Phùng. Thì đối tượng thường xuyên tụ tập có cái số lượng người lúc trên dưới 20 người. Trước đây thì nó vài trăm người, có vài gần trăm người đúng không? Nhưng bây giờ nó sẽ lẻ thì cũng phải hơn 20 người, có lúc đông hơn, khoảng một cao điểm là đến 40 người. Và là cũng có đối tượng thường xuyên là quan sát xung quanh, có biểu hiện có chính quyền hoặc công an là nó sẽ giải tán ngay, hoặc nó tẩu tán chứng cứ tài liệu, vô hiệu hóa hoạt động của mình.
Hiện nay trên địa bàn thành phố đã phát hiện 4 địa điểm sinh hoạt của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Các điểm này thường xuyên tụ tập khoảng 50 người đều hoạt động mê tín dị đoan, ngoài ra còn một số điểm nhỏ lẻ khác. Mất thời gian, mất tiền bạc, sinh viên bỏ học, gia đình lục đục là những hậu quả quá rõ ràng đối với những người đi theo tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều người u mê tin theo luận điệu mê tín dị đoan của tổ chức này. Trong thời gian tới, để giải tán triệt để hoạt động của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chính quyền các phường xã trên địa bàn thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để người dân không tin, theo và hiểu được bản chất hoạt động mê tín dị đoan nhằm trục lợi cho các cá nhân của tổ chức tự xưng này. Qua đó, không để tổ chức tự xưng này có cơ hội nhen nhóm phát triển trở lại. Đối với những trường hợp vi phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm.
Chiều 17 tháng 4, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc giải cầu lông các tay vợt xuất sắc toàn quốc tranh cúp Lining lần thứ 3 năm 2017. Tham dự giải có 88 cây vợt xuất sắc đến từ 14 đội gồm 8 đội nam là Bộ Công an, Quân đội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Ninh, Thái Nguyên và 6 đội nữ là Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Đà Nẵng, Bắc Giang, Thái Bình. Các đội được phân bảng, mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Ban tổ chức sẽ chọn ra các đội xuất sắc thi đấu vòng bán kết và chung kết. Theo đánh giá của ban tổ chức, giải năm nay hứa hẹn nhiều trận đấu kịch tính, quyết liệt và hấp dẫn với sự tham gia của nhiều vận động viên quốc gia. Giải cầu lông các tay vợt xuất sắc toàn quốc tranh cúp Lining được tổ chức là dịp để kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức thi đấu, trọng tài, công tác tuyển chọn huấn luyện đào tạo của các địa phương. Đồng thời thông qua giải đấu, ban tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tập huấn chuẩn bị cho các giải quốc tế. Dự kiến giải sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 4 năm 2017.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi đang cầm trên tay cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm, một cuốn nhật ký đã từng được đông đảo bạn đọc, nhất là giới trẻ đón nhận. Tuy nhiên, cuốn nhật ký này cũng chỉ vang bóng một thời khi bạn đọc chỉ tìm đến nó bằng sự tò mò mà không hề cảm nhận nội dung, ý nghĩa nhân văn của nó. Và để hiểu hơn vì sao cuốn nhật ký hay có nội dung sâu sắc như thế lại chỉ tồn tại được trong một thời gian ngắn, sau đây chúng tôi mời quý thính giả nghe những lời phản hồi của bạn đọc về cuốn nhật ký này. Chào bạn đã từng đọc cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm chưa?
Em đã từng tìm hiểu cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm qua các trang mạng rồi chị ạ.
Thì em thấy cuốn nhật ký này nội dung của nó như thế nào?
Em thấy cuốn nhật ký này nội dung rất là sâu sắc và nó em thấy tình yêu của Đặng Thùy Trâm thì rất là cao đẹp và đáng để cho bọn em học tập và nói theo. Chủ yếu bây giờ của em thì toàn là tìm hiểu qua mạng thôi chị ạ.
Nhưng mà nếu mà tìm hiểu qua mạng như thế thì chắc chắn là mình sẽ không tìm hiểu kỹ được cái nội dung của từng câu chữ và từng đoạn đúng không? Trên mạng thì nó chỉ tóm tắt thôi, vậy thì em đọc phần tóm tắt em có hiểu ý nghĩa của nó không?
Có thể là em sẽ hiểu được ý nghĩa của nó nhưng mà không hiểu được hết, chưa hiểu được toàn bộ nội dung.
Chào em đã đọc cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm chưa nhỉ? Vậy em đồng rồi. Vậy thì ấn tượng của em về cuốn nhật ký này như thế nào?
Cuốn nhật ký này thì giống như tâm sự của một cô gái rất nối văn, rất đi vào lòng người.
Mình chỉ biết đến cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm qua lời kể của bạn mình, còn mình chưa đọc trực tiếp.
Mình không thích đọc sách nhưng mà qua lời giới thiệu của một số bạn bè về cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm thì mình cũng có tìm đọc và biết nội dung tóm tắt của nội dung câu chuyện đấy.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây thì việc đọc sách đã và gần như không được nhiều độc giả hưởng ứng, đặc biệt là các bạn trẻ. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng nghe một vài thông tin về cách tiếp cận một số cuốn sách thông qua một câu hỏi chung là các bạn có thường xuyên đọc sách không, và nhất là những cái cuốn sách dày và dài chương.
Nếu mình nghiên cứu một câu chuyện hay đọc tiếp một cuốn tiểu thuyết này ấy, thì lúc này có lẽ là mình sẽ không chọn cách đọc văn bản mà mình sẽ chọn nội dung tóm tắt của nó qua trang mạng xã hội. Vì như thế nó sẽ giúp mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho công việc.
Mình không nhất thiết phải nhân mình trong một cuốn sách dày, mà mình có thể tìm kiếm những tài liệu cần thiết trên trang web mà mình dùng trên mạng.
Thế thì bình thường là em sẽ tìm đọc một cái cuốn sách dày ấy, thì em sẽ làm như thế nào?
Em không đọc nó.
Thi thoảng em cũng hay đọc sách, nhưng em cũng thấy hay bị mỏi mắt. Em cũng hay những đọc truyện tranh, tiểu thuyết, chương hồi, những truyện tranh ngắn. Em cũng có tìm hiểu qua trang mạng xã hội để tìm những tài liệu mà em muốn tìm hiểu về nó.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, cũng là sách nhưng có lẽ mỗi người mang trong mình một suy nghĩ riêng. Không ai giống ai nhưng tất cả đều cho thấy đọc sách bây giờ không còn là quan trọng đối với họ. Có lẽ người nhận thấy sự thay đổi về thực trạng hờ hững với sách, với văn hóa đọc rõ nhất chính là những người làm công tác thư viện. Với họ, đó là nỗi buồn cho chính những cuốn sách xếp hàng dài trên kệ mà ngày ngày họ cất công bảo quản, giữ gìn như một báu vật.
Có dịp đến thăm thư viện trường Trung học cơ sở Cam Xá mới thấy, dù nhà trường đã tích cực triển khai nhiều chương trình hoạt động như tổ chức ngày hội đọc sách, trưng bày sách và giới thiệu những cuốn sách hay. Nhưng sau mỗi hoạt động, những cuốn sách đã từng được giới thiệu vẫn không phát huy được vai trò của nó trong việc nâng cao tri thức cho học sinh. Chị Đỗ Thị Thanh Thúy, cán bộ thư viện trường Trung học cơ sở Cam Xá cho biết, năm học 2016-2017, lượng học sinh đến mượn và đọc sách tại thư viện khoảng 30 lượt người một ngày. Tuy con số này chưa phải là lớn, nhưng so với những năm học trước, lượng học sinh đọc tăng khoảng 4%. Tuy nhiên, ngoài những cuốn sách được giáo viên và học sinh mượn đọc thường xuyên, có nhiều cuốn sách chưa từng được động đến và hàng ngày phải chịu cảnh nằm yên trên giá. Chị chia sẻ thêm.
Thì tôi nghĩ là cần phải tăng cường các biện pháp tuyên truyền giới thiệu nhiều hơn nữa và phát động cái phong trào đọc hơn nhiều hơn nữa ở tại các chi đội. Tăng cường cái hoạt động của tổ công tác viên cũng như là cán bộ thư viện cũng cần phải tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa tới đội ngũ các cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường.
Còn chị Nguyễn Thu Hòa, cán bộ thư viện trường Trung học cơ sở Túc Duyên chia sẻ.
Hiện nay thì cái số lượng bạn đọc đến với thư viện cũng rất là đông. Thế nhưng mà xu hướng chung bây giờ là các bạn đọc chủ yếu là tra cứu trên Internet nhiều hơn so với lại sử dụng sách báo. Chính vì thế mà những người làm sách như chúng tôi thì đang khuyến khích bạn đọc, giáo viên cũng như là học sinh nên sử dụng nhiều những cái sách tài liệu được xuất bản chính thống hơn là sử dụng các cái nguồn tin từ Internet.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, không chỉ có các thư viện trong các trường học, đây còn là tình trạng chung của những hiệu sách đã từng có tiếng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Và hiện nay thì tôi đang có mặt tại hiệu sách của công ty cổ phần phát hành sách Thái Nguyên nằm trên đường Hoàng Văn Thụ. Và qua quan sát trong khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ liên tục thì chúng tôi thấy lượng khách vào mua sách tại đây thì khá lẻ tẻ.
Vâng, chị ơi, chị cho em hỏi là trung bình mỗi ngày thì là hiệu sách mình bán được khoảng bao nhiêu đồ sách ạ?
Trung bình mỗi ngày thì bọn mình bán được khoảng vài trăm đầu sách, thì chủ yếu là cái mảng sách thiếu nhi là chính, còn các cái mảng sách khác thì bây giờ cũng là do thời đại công nghệ thông tin cho nên là bán hàng nó cũng hạn chế.
Vâng, vậy thì bình thường thì là cái khi mà cửa hàng mình có những cái cuốn sách mới ấy, thì mình sẽ giới thiệu tới độc giả như thế nào, thông qua hình thức như thế nào ạ?
Những cái sách mà mới thì nói chung là bọn mình cũng chưa giới thiệu được nên các cái trang công nghệ, bởi vì thực ra mình chỉ các cái đầu sách mới thì khách hàng tìm đến với mình và nhân viên bán hàng trực tiếp giới thiệu với khách.
Vâng, em cảm ơn chị về những thông tin vừa rồi ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những thông tin vừa rồi thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng phần nào hiểu hơn về thực trạng đọc sách hiện nay. Thiết nghĩ, nếu để sách cứ mãi nằm yên trên giá, thì có khả năng những cuốn sách tương tự như Nhật ký Đặng Thùy Trâm hay cuốn Thư tình thời hoa lửa của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc vừa được tác giả Phạm Thị Như Anh biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc trong thời gian gần đây cũng sẽ đi vào quên lãng, cho dù cuốn sách đó có sức lay động lòng người đến mức nào. Thế mới nói, để văn hóa sống giữa thời đại bùng nổ công nghệ thông tin đã là một điều khó, để sách tồn tại trong lòng người đọc còn khó hơn.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, công tác chăm sóc và giáo dục người khuyết tật nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm tạo điều kiện tốt nhất đến việc chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật. Và đặc biệt, nhiều năm qua, tại các địa phương trên cả nước, đã có nhiều trung tâm chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật thiệt thòi được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ khuyết tật.
Hơn 20 năm qua, Trường Giáo dục và Hỗ trợ Trẻ em bị thiệt thòi đã làm tốt chức năng chăm sóc và giáo dục học sinh khuyết tật, đồng thời hỗ trợ kịp thời cho các trẻ em khuyết tật tái hòa nhập cộng đồng. Hàng năm, nhà trường tiếp cận từ 260 đến 270 em học sinh khiếm thính, khiếm thị, chậm phát triển trí tuệ và được chia thành 3 cấp học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Hầu hết các học sinh học tập tại trường là con em các dân tộc đến từ các huyện thành trong toàn tỉnh về đây sinh sống và học tập. Hầu hết gia đình các em ở xa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên thiếu đi sự chăm sóc của cha mẹ. Các em ở nội trú tại trường được các thầy cô dạy dỗ và chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ. Nhiều em chưa tự lập được, còn nhỏ nên được các cô tắm giặt, mắc màn, giữ đồ dùng cá nhân. Công tác nội trú luôn được nhà trường quan tâm tới việc rèn luyện các em kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ bản thân, những việc tưởng chừng rất nhỏ như gấp chăn màn, gấp quần áo, vệ sinh lao động đều được các cô hướng dẫn tỉ mỉ. Từ đó các em được rèn luyện và tạo cho các em có một ý thức ăn ở sinh hoạt sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp để sau này bước vào cuộc sống các em tự lập. Là học sinh đang theo học tập tại trường, em Trần Thái Tuân, học sinh lớp khiếm thị cho biết.
Em thấy học ở đây các thầy cô chăm sóc em rất tốt, giống như là người cha người mẹ thứ hai. Em cảm thấy rất yêu mến trường hiện tại em đang học.
Những ngày đầu tới trường, xa vòng tay cha mẹ còn nhiều bỡ ngỡ, nhiều em chưa biết giao tiếp, chưa biết tên mình nên gặp nhiều khó khăn. Sau dần dần được các cô dạy và dìu dắt, đến nay các em biết đọc, biết viết, biết tính toán, biết viết thư, nhắn tin cho cha mẹ và bạn bè. Các em tới trường ngày một khôn lớn và trưởng thành tự tin hơn dưới mái trường dành cho trẻ khuyết tật. Niềm vui của các bậc phụ huynh được nhân lên gấp bội. Ngoài học văn hóa, các em còn được tham gia học nghề. Từ 15 tuổi trở lên, các em được học nghề may, thêu, tin học. Sản phẩm của các em làm ra là những bức tranh thêu, tranh vẽ, hoa lụa, tấm bưu thiếp xinh xắn thể hiện nét đẹp mộc mạc như được thổi hồn của trẻ thơ vào đó. Đó còn là những mong ước về cuộc sống tươi đẹp. Mỗi bức tranh là một cảm nhận, góc nhìn khác nhau như những cánh đồng, cảnh làng quê, phố cổ đều được thể hiện trên mỗi sản phẩm, khiến ai xem cũng ngỡ ngàng mà nghĩ rằng người bình thường khó mà tạo ra những sản phẩm như thế. Bên cạnh việc học văn hóa, học nghề, các em còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài giờ học, giờ sinh hoạt buổi tối của học sinh ở nội trú được nhà trường tổ chức theo chủ đề của từng tháng như các trò chơi dân gian, cuộc thi vẽ tranh, thi văn nghệ thể thao giữa các lớp. Qua đó tạo cho các em có một môi trường giáo dục lành mạnh, một sân chơi bổ ích và lý thú sau mỗi giờ học. Các em hứng thú hơn và thấy được những điều mà toàn xã hội và thầy cô nhà trường quan tâm, tạo động lực cổ vũ các em học tập tốt hơn, vươn lên chính bản thân để mỗi ngày sống cho điều ý nghĩa hơn. Để hoạt động dạy và học của nhà trường ngày một tốt hơn, cô giáo Dương Thị Dung, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Trong thời gian tới thì nhà trường sẽ tiếp tục làm tốt cái công tác chăm sóc và giáo dục các em học sinh khuyết tật trong toàn tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra thì nhà trường cũng sẽ tổ chức các cái hoạt động, các cái chương trình để giúp cho các em có những cái hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài cái giờ học của các em, và từ đó để tạo cơ hội cho các em là có được những cái kỹ năng sống cũng như là hòa nhập được với cộng đồng xã hội.
Có thể thấy, việc làm tốt công tác chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật đang học tập và sinh hoạt tại trường đã góp phần giúp cho các trẻ khuyết tật được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của cộng đồng xã hội, từ đó giúp cho các em thêm nghị lực sống để vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 4 năm 2017, Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Thái Nguyên có công văn số 497/HĐT-DKTNV về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến gửi các đơn vị thuộc các khối thi đua thành phố Thái Nguyên. Căn cứ công văn số 60/HĐT-DKT-BTDKT ngày 5 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến, Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố yêu cầu các phòng, đơn vị, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường, các doanh nghiệp trong khối thi đua thành phố thực hiện một số nội dung sau. 1. Công tác tuyên truyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua do Trung ương, các bộ ngành và tỉnh phát động, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đơn vị và địa phương. chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu, tập thể cá nhân có nhiều sáng tạo, sáng kiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm tuyên truyền phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phương pháp, cách làm hay và tôn vinh nêu gương, thi đua học tập các điển hình tiên tiến. Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua khen thưởng. 2. Lựa chọn giới thiệu các điển hình tiên tiến để tuyên truyền. Mỗi đơn vị địa phương lựa chọn ít nhất một cá nhân hoặc một tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, có sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, là nhân tố nổi trội dẫn đầu các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo tinh thần chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị, có tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của đơn vị địa phương mình, gửi về Ủy ban Nhân dân thành phố qua phòng nội vụ, đồng thời gửi danh sách trích ngang thành tích của tập thể cá nhân điển hình tiên tiến qua địa chỉ ubnztptna@tdkt.tnu.vn trước ngày 15 tháng 4 năm 2017. 3. Lựa chọn cá nhân điển hình tiên tiến dự hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017. Trên cơ sở các điển hình tiên tiến của Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố giới thiệu, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị lựa chọn các cá nhân điển hình tiên tiến là công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động sản xuất, cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, các tấm gương thầm lặng trong lao động sản xuất, công tác và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, vượt khó khởi nghiệp, chiến sĩ ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu, nhân sĩ, tri thức, nhà khoa học tiêu biểu tham dự hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017, dự kiến từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6 năm 2017 tại thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh hoặc khó khăn vướng mắc, các đơn vị địa phương thông qua Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên qua phòng nội vụ để được hướng dẫn giải quyết.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.